hết, thấy rộng nhiều cái. Thành ra cái câu tôi hỏi, niệm Phật nhất tâm bất loạn là gì? Suy nghĩ ra nó ra mênh mông. Mà nếu người nào chịu khó để ý thì từ buổi tối hôm kia cho đến tối hôm qua là hé mở rất là nhiều cái ý tưởng để cho mình đi vào nó. Và hôm nay tiếp tục, mà nói như vậy là mở bảy cánh cửa, gọi là hết nửa cánh cửa rồi. Nếu là để cho mình có thể tiếp tục đẩy một cái thì nó mở tung. Nếu mình có thể hiểu nó là cái gì, mà khi mình có thể hiểu là cái gì mình mới hành được. Và nếu mình không hiểu nó là cái gì thì mình hành nó sẽ gọi là làm mệt xác, mà phí công và trí tuệ không có nảy sinh. Đối với các pháp mình vẫn muội nhân quả. Bởi vì muội nhân quả cho nên phải chịu thân cáo đồng trong hàng mấy trăm kiếp. Mà sau này phải nhờ Ngài Bách Trưởng khai ngộ cho cái câu bất muội nhân quả. Từ cái người mà liễu ngộ được Phật Pháp thì đối với nhân quả như thế nào? Vì tăng nó bất lạc nhân quả, vì vậy mà bị thân cáo đồng hết cả 500 năm. Và về sau này, đến khi Bách Trưởng về núi Bách Trưởng, Ngài Hoài Hải về núi Bách Trưởng, lập đạo tràng thuyết Pháp, thì thấy có một ông tăng, một lão tăng ngày nào cũng đến dự thính, rồi cho đến một buổi khi đại chúng rút lui ra hết thì vị lão tăng đó vẫn ngồi lại và lên đảnh lễ Ngài Hoài Hải Bạch Trưởng, và thưa rằng là người mà giác ngộ rồi đó đối với nhân quả như thế nào. Bạch Trưởng đáp là bất muội nhân quả. Vị tăng đảnh lễ tri ân và nói từ nay trở đi được giải thoát cái thân cáo đồng, xin Ngài vị đệ tử và an táng dùng cái xác thân nó. Nói xong rồi rút lui. Thế mai Ngài Bách Trưởng họp tất cả đại chúng, giống chuông họp đại chúng lại và làm lễ trả tỷ cho một vị tăng. Cả cái núi đều ngạc nhiên, mà có ông tăng nào chết đâu. Và Bách Trưởng dẫn ra đằng sau núi có một cái động, khơi ra thấy xác một con cáo đồng, rồi trả tỷ. Đó là một vị tăng. Theo với câu chuyện của Ngài Bách Trưởng, thế thì mình hiểu rằng khi mà mình phát sinh một cái trí tuệ là bất muội, đó là mình đối với lại các pháp mình hiểu biết nhân quả ba đời của nó, đối với lại mọi người mình cũng có thể, đối với nhân và đối với pháp mình thấy đều hiểu ba đời nhân quả, đối với mỗi một pháp, đối với mỗi một nhân mình đều thấy ba đời nhân quả, và đối với vô lượng pháp và vô lượng nhân mình đều thấy ba đời nhân quả. Mà cái thấy đó không thể nào thấy bằng con mắt. Cái thấy, cái nghe đó, cái nghe được cái yếu nghĩa đó không thể nghe bằng tai. Phải thấy bằng trí tuệ, phải nghe bằng trí tuệ. Nó nghĩa rằng là qua mắt và qua tai cần phải được tư thức, cần phải được chuyển hóa để mà thành trí. Từ những cái mà phân biệt của ý thức, làm sao để biến nó thành một thứ gọi là diệu quan sát trí. Từ cái ngã, từ cái chấp ngã của mặt na thức, tức là đi đâu cũng tôi đứng, tôi đi, tôi ngồi, tôi nằm, tôi ăn, tôi nó nặng nề như vậy, nó là mặt na thức, là cái ngã, cái thức chấp ngã, thì biến nó thành là bình đẳng tính trí. Là tại vì ngã không có, ngã là một cái thức phân biệt tôi và người ghê lắm. Thì giờ đây cái thức phân biệt tôi và người đó nó trở thành vô phân biệt, tại vì vô ngã. Thành ra khi vô phân biệt như thế đó, thì nó thành một cái trí gọi là bình đẳng tính. Tại bình đẳng, tại vì có nhân ngã đâu, thì nó trở thành bình đẳng tính trí. Rồi với vậy tất cả những cái ngũ căn của mình khi nào cũng xu hướng theo ngũ trần nó, rồi vọng sinh ra ngũ thức đều phân biệt như vậy. Và đều tạo tác đến biết bao nhiêu nghiệp lực. Như là một người bị bệnh tâm thần, truy cầu những điều huyễn tưởng. Thì giờ đây, mới đầu nó là những cái thức như vậy, thức phân biệt như vậy. Thì giờ đây trở nó thành những cái thức mà quán sát và thấy rõ nhân quả của các pháp. Thành ra khi nào cũng vô ngã, vô cảm thấy tất cả những pháp đó là vô thường, đạt được cái niết bàn tịch tịnh, tức là thành tựu được tất cả mọi thứ. Thành vì vậy ngũ căn đó trở thành thành sở tác trí, tức là cái trí mà thành tựu được tất cả mọi cái, mọi sự. Và đương nhiên cái nền tảng, cái tạng thức mà gom chứa nhất thiết chủng từ hiện hành xung la vạn tượng các pháp mà điều khiển mình, khiến mình thác sinh đầu thai, khiến mình hiện bày mọi cái tạp hay cái chính ở trong đó. Thì cái tạng thức đó giờ đây chỉ là một thứ do nơi như cái như vậy bình đẳng mà quan sát mà thấy được tất cả Phật pháp ở trong mọi sự như vậy, thành Phật pháp hóa, trí tuệ hóa toàn bộ phiền não, thì nó trở thành đại viên kiến trí, là giống như một cái tấm gương phản ảnh tất cả mọi thứ. Ở nơi cái tâm trí của mình thấy rõ mọi sự, như là mọi sự nó hiện ở trong gương. Thì đó là bây giờ mới chuyển toàn bộ bát thức của mình nó trở thành tứ trí, là trí của chư Phật, trí của sự giác ngộ, mà không phải thức phân biệt, mà là trí vô phân biệt. Thành ra cái vấn đề mà ngã ngã kia là cả một cái vấn đề đối với đạo Phật, khi nào đạo Phật cũng bác bỏ cái vấn đề đó hết. Mà phải biến cái mà mặt nó thức mà ngã chấp đó là tôi lúc nào cũng tôi, con người vì tôi mà sinh sự, mà biến nó trở thành bình đẳng tính trí. Mà khi đã nói bình đẳng thì đương nhiên chẳng có tôi, chẳng có người, thì chẳng có một mảy may gì nữa. Cho nên nó thành bình đẳng tính. Thì như thế thì cách học Phật pháp của mình á, học nghe quá nhiều mà rõ ràng rằng là cái nghe nó không đưa mình đến cái mà trí tuệ thấy được nhân quả của các pháp. Và cái nghe nó rõ ràng qua những cái test, tức là hỏi mình trả lời, thì thấy được rằng là cái nghe đó nó đưa mình đến một cái hiểu biết như thế nào. Mà mình có thể ngồi suy nghĩ là mình cứ nghe người ta trả lời theo như thế hoài mình chán, thế nhưng mình không học được một cái, tức là mình lại khởi một cái tâm rằng là chán, mà mình không biết chịu khởi tâm tư duy là tại sao mình chán, tại vì người ta nói dở quá hay sao, mà tại sao mình chán, tức là cái tâm mong cầu của mình là mong cầu cái gì, mong cầu cái hay và ghét cái dở. Thì ngay chính khi cái tâm đó của mình hiện bày, thì cái tâm đó nó cũng thuộc loại về cái mà thức phân biệt cực kỳ, theo một cái thói quen bình thường là khi nào cũng thích đẹp ghét xấu, thích hay ghét dở, mà không nhìn được cái tự tính, tức là cái trung đạo của cái hay cái dở, cái thực tính của tất cả những sự kiện như vậy. Hoặc là mình suy luận rằng họ nói dở, chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ họ nói dở cho nên tôi chán, nhưng mà tại sao họ nói dở? Có thể họ nói quen, có thể họ suy nghĩ vụng về. Như vậy thì cái nói quen, cái suy nghĩ vụng về là một cái dở. Như vậy nếu muốn đừng dở nữa thì nói cho lưu loát, suy nghĩ cho trơn tru. Như vậy thì hiện tại tôi phải tập nói, tôi phải tập nghĩ để tôi đừng dở nữa. Đáng lý ra mình có rất nhiều cái để mình học và mình suy nghĩ, đó là dưới cái sự suy gẫm của mình. Nhưng nếu suy gẫm theo hiện tượng thì mình sẽ phát đủ thứ tâm. Tâm chán qua nghe mấy người này lại nhảy, chán qua mà. Vậy lại tâm chán qua nói dở nói dai. Vậy lại tâm chán qua tôi trực chờ nghe cái gì cao siêu. Nhưng mà cao siêu là thế nào? Cái mình không hiểu là cái đó dĩ nhiên phải thấp đối với mình. Nếu thấp thì mình phải hiểu. Nếu mà mình không hiểu mà mình cho là thấp, mình thuộc loại tăng thượng mạn. Trong kinh Phật hay nói cái câu đó. Tức là mình sẽ học được rất là nhiều cái ở xung quanh nó nếu tư duy. Nếu tư duy mình sẽ thấy. Nhưng mà vì không tư duy cho nên mình vướng toàn bộ những cái mình đang chê. là mình là người đang còn nằm ở trong toàn bộ những cái mình đang chê, mà mình lại không thấy cái điều đó để sửa đổi, mà mình lại tự hào. Tức là mình chê là tự hào. Cho nên đây chính bản thân thầy đây cũng lắng tai nghe hết, mà cũng nghe một cách kính cẩn. Dù ý kiến nó thế nào,